Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng không như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ, nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thứ bảy tuần thứ 26 thường niên năm chẵn, chúng ta nghe bài trích sách Gióp trong bài đọc 1. Gióp thưa với Đức Chúa như sau. Anh chị em nghe nhé, Gióp thưa với Chúa. Để thử coi anh chị em có thưa với Chúa như vậy không? Để thử coi rằng mình nghe ông Gióp nói với Chúa như vậy, mình có nói với Chúa được như vậy hay không? Gióp nói: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được. Được không? Anh chị em có tin điều đó không? Có thì nó mạnh lên. Anh chị em có tin điều đó không? Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được. Con biết rằng anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, điều duy nhất mà Chúa đòi hỏi anh chị em là sự tín thác, tức là mình tin rằng như là Gióp nói: Con biết rằng. Đó, mới nói câu trước câu sau không nhắc lại là thấy ra loạn quạng rồi. Đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em thấy một điều duy nhất mà Chúa mời gọi anh chị em là nói được như Gióp nói trong bài tin Thánh Thư ngày hôm nay, trong bài đọc một ngày hôm nay: Con biết rằng. Xin mời tất cả mọi người ở ngoài nhà thờ cũng như bên ngoài nói to lên: Con biết rằng. Việc gì Ngài cũng làm được. Chỉ cần con tín thác, chỉ cần con tín thác thì việc gì Ngài cũng làm được. Đó là điều Đức Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina Mana, là lòng tín thác của con càng nhiều, càng mạnh bao nhiêu, thì ơn phúc của ta ban xuống cho con càng nhiều bấy nhiêu. Anh chị em đến đây là dấu chỉ sự tín thác. Vì buổi chiều thứ bảy đẹp như thế này, nhiều bạn trẻ, ai là những bạn trẻ giơ tay ơi? Những người trẻ, những người mà trẻ giơ tay coi, các bạn ơi, bạn giơ tay to lên ơi giùm tôi, các bạn ơi, giơ tay cao lên, các bạn ơi, mọi người ơi, tất cả mọi người ơi, có tín thác vào Chúa không? tín thác vào Chúa thì sự. Khi chị em đến đây mà tin vào Chúa, tín thác vào Chúa thì việc gì Ngài cũng làm được. Chỉ cần duy nhất một điều mà anh chị em chứng tỏ mình tín thác vào Chúa là sự hiện diện của anh chị em ở đây. Ngay từ sáng sớm đã có những người từ Kon Tum, từ Pleiku, từ Gia Lai họ đến đây. Có những người từ Nha Trang, có những người đến đây cả tuần lễ, có những người đến đây cả tháng trời. Họ cứ đến để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi mảnh đất khô cằn này. Càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng tuôn trào bấy nhiêu. Khó khăn lắm thưa anh chị em, thử thách lắm thưa anh chị em. Tín thác vào Chúa không phải là chỉ là chuyện lấy đồ trong túi áo ra. Tín thác vào Chúa không phải chỉ là chuyện cầm ly nước lên uống cái ực cái là xong, không có. Tín thác vào Chúa là cầm ly nước lên mà không biết rằng có nước hay không. Tín thác là cầm ly nước lên mà không biết rằng nước này là nước gì. Nhưng mà tín thác vào Chúa thì biết được rằng là khi con uống thì con hết khát, dám uống hay không. Tín thác vào Chúa là biết rằng là những khó khăn thử thách vẫn chờ đón con mà con có tín thác vào Chúa hay không. Nếu tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ giúp con vượt qua thử thách ấy. Gióc nói tiếp, chẳng không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Chúa đã định điều gì thì điều đó phải thành. Công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa là thánh ý Chúa, là điều mà Chúa đã định. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng không ai có thể ngăn cản được công cuộc này. Công cuộc này là thánh ý của ta. Thánh ý của ta đã định như vậy là muốn cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta. Thánh ý của ta là muốn có những nơi người ta đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và anh chị em đã đến đây. Thánh ý của Chúa muốn anh chị em đến đây. Thánh ý của Chúa muốn thiên giáng phúc cho anh chị em. Điều gì Chúa đã định thì không ai có thể ngăn cản được. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Trả lời đi, ai? Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Ai? Giơ tay. Có ai dám không? Dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết mà làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch. Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Con đã nói dù không hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: cho dù tất cả các thiên thần với sự khôn ngoan vượt bậc cũng không thể nói hết, nói rõ về lòng thương xót của Chúa được. Cho dù tất cả sách vở trên trần gian này cũng không thể nói hết về lòng thương xót được. Cho nên Job mới bảo rằng là con dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con, trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Trước kia con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây chính mắt con đã chứng kiến. Anh chị em, ai là người lần đầu tiên đi đến giáo điểm tin mừng này để cầu nguyện lòng thương xót Chúa giơ tay? Lần đầu tiên. Lạy Chúa, tôi toàn là những người lần đầu tiên. Chúng ta một tràng pháo tay thật to để chào mừng những người lần đầu tiên. Rõ ràng giống như là ông Job nói rằng là lần đầu tiên con chỉ nghe người ta nói thôi, đúng không? Job bảo rằng con chỉ nghe người ta nói về Chúa thôi, còn bây giờ chính mắt con đã chứng kiến, chính mắt con đã thấy rõ, chính con đã cảm nghiệm, cảm nhận được điều đó. Anh chị em là những người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng này, chắc là có nhiều bỡ ngỡ. Anh chị em đến đây cứ ngỡ rằng đến một trung tâm hành hương với nhà cao cửa rộng, với đường xá, nhà cửa khang trang rồi đầy đủ mọi tiện nghi. Ấy thế mà anh chị em đến đây cái bạt thì rách nát là dăng trên kia, người thì ngồi lóp nga lóp ngóp nóng không có lấy một cái quạt, rồi thì ở bên kia lại một nhóm người nữa ngồi lóp nga lóp ngóp, rồi góc kia một người nữa ngồi lo lóp ngóp, ở trong này là phòng tắm hơi. Ca đoàn được hát hay ở cái chỗ là càng nóng nó càng hát hay, trong này nóng vô cùng vô tận. Thế thì sáng ngày có một người đến nói: trời ơi, con đến đây con thấy tội nghiệp cha, tội nghiệp bà con ở đây quá, nhà thờ của con to lắm, đẹp lắm, mà nhà thờ con có máy lạnh nữa kìa, nhà thờ con phải cả 2000 người ngồi vào mà cha còn lắp máy lạnh nữa, sướng lắm. Tôi nói hồi xưa Chúa cũng không có chọn với Jerusalem trong đền đài cung điện nhà vua để Chúa sinh ra, mà Chúa chọn ở đâu để sinh ra? Hăng Bê Lem. Mà lấy hơi ấm của ai? Có phải lấy hơi ấm của máy lạnh không? Hơi ấm của máy điều hòa không khí không? Mà lấy hơi ấm của ai? Bò lửa. Vậy mà các thiên thần lại vinh quang Thiên Chúa trên trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời ở giữa cái vùng tối tăm nghèo nàn khó khăn như vậy, anh chị em thấy. Cho nên lần đầu tiên anh chị em đến đây, đúng như Giáp nói, ngày xưa giờ tôi chỉ nghe người ta nói về Ngài thôi, còn hôm nay tôi đến đây tôi đã được thấy rõ rồi. Và Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay thế này, thưa anh chị em, y như là Giáp nói ngày xưa ở trong Cựu Ước nói thế nào, hôm nay trong Tân Ước Đức Giêsu nói như vậy. Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo rằng: phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta, những người đến với giáo điểm tin mừng này: phúc cho anh em vì anh em đã thấy những điều anh em đang thấy, đang nghe những điều anh em đang nghe. Nhiều người muốn thấy mà không thấy, nhiều người muốn nghe mà không được nghe. Có những người thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, cái đó mới ghê gớm hơn. Thà anh chị em là những người mà khao khát lòng thương xót Chúa đến đây, và hôm nay mình đến mình được nghe về lòng thương xót Chúa, được thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa, và anh chị em ra về thấy vui mừng hân hoan, đó là phúc cho anh chị em. Nhưng mà vô phúc cho những người nào thấy mà vẫn không chịu thấy, nghe mà vẫn không chịu nghe. Có nghĩa là Chúa tạo cho những cái điều kiện để thấy rõ ràng những chứng nhân, để nghe rõ ràng những chứng nhân mà vẫn không chịu tin, vẫn không chịu thấy rằng mình có phúc, vẫn nghi ngờ, chống phá, chống cản. Thưa anh chị em, chúng ta đang có trong tay cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em cầm hết trên tay đi, cầm hết trên tay. Cuốn sách này để về làm gì? Để làm gì? Để đọc hay là để cất đi? Để đọc. Và anh chị em đọc, anh chị em sẽ thấy, anh chị em sẽ nhận ra trong này những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Anh chị em đọc trong này sẽ thấy những hoạt động của lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này cũng như khắp nơi khác ở Việt Nam cũng như ở những nước khác. Anh chị em đọc trong này sẽ thấy được rằng lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Sẽ thấy được rằng là chính Đức Tổng Giám Mục Ngài đến đây phát quà trung thu cho các em với những hình ảnh đó. Chính người cha chung của giáo phận và của cả giáo hội Công giáo đến đây, và Ngài cũng thấy rằng tôi là người có phúc, vì tôi đã đến đây, tôi đã nhìn thấy con chiên đông đảo như thế này. Chính Đức Tổng cũng nhận rằng mình là người có phúc, vì mình đến đây mình được nghe những chứng nhân nói về lòng thương xót Chúa. Và chính Đức Tổng cũng thấy mình là người có phúc, vì nếu cứ ở trong tòa giám mục làm sao mà biết được con dân ở đây như thế nào. Đến để ngửi được mùi của con chiên phúc lắm. Đức Tổng giám mục vui lắm, hạnh phúc lắm, vì thấy đến đây chứng kiến được đoàn chiên đông đảo như thế này, chứng kiến được lòng tin vững mạnh của anh chị em ở các nơi, chứng kiến được rằng Chúa đang làm những điều lạ lùng tại giáo điểm tin mừng này, Đức Tổng Giám Mục thấy vui, thấy hạnh phúc. Mỗi người chúng ta đến đây cũng cảm nhận được điều đó, phúc lắm. Chính bản thân tôi xét lại, tôi cứ ngồi tôi nghĩ đi nghĩ lại, lắm lúc thấy cũng mệt. Cả ngày hôm nay thưa anh chị em, nó đập ba cái tường này, rồi thì kiếm cái cửa quận để mà lắp. Đêm hôm qua là phải mắc màn để anh em, mấy anh em phải thức đêm để mà canh nhớ cửa có đâu. Đêm nay tiếp tục thức tiếp. Đến 1 giờ sáng tôi đi ra một vòng, mấy anh em đang ngủ ở trên đây. Tôi đi một vòng tôi nhìn trời thanh vắng, đẹp lắm. Thấy Chúa Giêsu, lòng tôi xót đứng chơi vơi. Có Chúa canh gác. Tôi nghe như Chúa bảo: đừng sợ, có ta ở đây với con, không ai làm hại gì được con đâu. Giữa một cái vùng hoang vắng như thế này, thưa anh chị em, mà họ chỉ cần nhảy vào, cửa thì không có, tường thì phá rồi. Mấy người bảo chưa ai liều bằng cha, cửa thì chưa có mà tường đi phá ra, rồi thì ai coi? Ai coi? Chúa coi. Chúa coi. Và tôi thấy đêm hôm qua tôi chứng được cái điều đó, đúng là cái phúc thật. Vì thưa anh chị em, quá dễ dàng để những kẻ gian có thể vào, quá dễ dàng để một mình tôi họ có thể làm bất cứ điều gì để hạ mình, để mà làm những cái điều mà họ muốn. Ấy thế mà tôi chứng được điều hôm qua, đó là trong cái đêm thanh vắng, 1 giờ sáng đến 1 giờ rưỡi, gần 2 giờ, tôi đi vòng, tôi đọc kinh, đến với Đức Mẹ, rồi nhìn lên Chúa Giêsu, rồi đi một vòng qua, thấy bờ cây bụi cỏ, thấy một sự thanh vắng, hoàn toàn thanh vắng. Duy nhất có một người bạn là cái con chó hàng xóm nó chạy sang nó chơi. Còn thấy được cái tiếng động hoàn toàn thanh vắng. Mà trong cái tĩnh lặng đó mình thấy có phúc thật, thưa anh chị em. Mình cảm nhận được rằng lạy Chúa, con là người tội lỗi, lạy Chúa, con là người bất xứng. Như là mẹ Teresa, anh chị em thấy bìa sau, mẹ thánh Teresa đang ôm một em bé, hình ảnh quá sức dễ thương, một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót đang chăm sóc con người. Tôi thấy Chúa cũng đang ôm ấp lấy mình, một con người tội lỗi, một con người bất xứng chẳng là gì cả, mà Chúa cho mình được cái phúc ấy. Cho nên Chúa nói với các tông đồ rằng: đừng có vui mừng vì ma quỷ sợ các con, vì Chúa ban cho các tông đồ tức quyền trừ quỷ, quyền chữa lành rắn rết bọ cạp, không gì có thể làm hại được các con. Chúa hứa rõ ràng trong bài tin mừng. Chúa sai các ông đi và cho các ông được một cái quyền trên sự giữ, thắng sự giữ, và bảo vệ các ông để không sự giữ không ai có thể làm hại được. Nhưng các tông đồ về nói: ô thầy ơi, ngon rồi thầy ơi, vui mừng quá thầy ơi, ma quỷ phải sợ chúng con thầy ơi. Chúa bảo: đừng vui mừng vì điều ấy, nhưng vui mừng vì gì chị biết không? Biết cái chị ông đeo kính cận đó, chị lên đây đó, chị đeo kính cận đó, chị lên đây, chị trả lời coi. Các con đừng vui mừng vì tên các con, đừng vui mừng vì ma quỷ sự giữ mà các con thắng được, nhưng vui mừng vì
tên các con được ghi trên trời.
Hallelujah, tạ. Chúng tôi chẳng hóa tay, thưa anh chị em, không thấy vui à? Vui mừng vì tên các con được ghi trên trời. Lặp lại, vui mừng vì
tên các con được ghi trên trời.
Tên chị là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Maria Nương.
Nương, tên của con đã được ghi trên trời. Sướng không con?
Dạ, sướng.
Hạnh phúc không con?
Dạ, hạnh.
Vậy con kể cho mọi người nghe ơn phúc mà con nhận được nơi lòng thương xót của Chúa.
Dạ.
Con ở đâu, làm con ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm gì, tên gì, nói lão rõ lại cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nương, là giáo sư Kiết Tâm ở Thủ Đức á. Thế thì cách đây 5 ngày, con có nhắn tin cho cha là xin cầu nguyện cho cháu bé nó ở ngoài Hà Nội á, nó bị sốt hôn mê rồi rồi phải nhập viện đó. Thế thì khi mà con nhắn tin cho cha như vậy thì đồng thời con cũng xin khấn nơi này nơi kia. Thế rồi cái chị mà nhắn cho con đó, chị gọi điện cho con đó, thì chị khóc quá, chị nói là cháu đang hôn mê mà bây giờ nó không biết sự gì nữa, cháu mới có 15 tháng à, mà con của một người ngoại đạo. Thế thì chị mới nói là xin cầu nguyện rồi xin nhắn tin cho cha Long, tại vì chị cũng người mới theo đạo. Thế thì khi con bé nó vào đó,
con bé nó từ gì mấy tuổi, có đạo không?
Dạ con không biết tên mà con cũng không biết bố mẹ nó luôn. Bố nó thì là dược sĩ, khi đời mà nó bị như vậy thì bố nó cứ cho nó uống thuốc mà thấy nó không đỡ. Rồi đến nửa đêm tự nhiên nó sốt mà tím tái cả người luôn. Thế là mới đưa vô cấp cứu thì nó hôn mê. Nó hôn mê nó không biết sự gì nữa. Lúc mà đưa vào phòng cách ly, bác sĩ cũng truyền, cũng xét nghiệm này kia, thì nói nó là bị nhiễm một virus lạ, thì cũng chưa biết làm sao á. Thế là ở đó một ngày một đêm, đến đâu cháu không ăn được, cũng như là cháu không có đi cầu, đi tiểu gì hết. Đến lúc mà con nhắn tin cho cha xong thì đến hôm sau á, thì chị gọi điện vào, chị nói là cháu nó đó có dấu hiệu tỉnh rồi, và bây giờ bác sĩ đang cho cháu thở oxy, để tại vì trước á nó thở nhưng mà nó không thở nữa, nhưng mà phải tiếp cái cho máy vào thở, nhưng mà cái phổi nó không có tiếp nhận, nó như nó lịm đi, tưởng là chết. Thế là khi mà con xin cha cầu nguyện xong rồi, thấy chị nhắn tin vào như vậy thì con rất là mừng, và thú thật là con rất có rất nhiều hồng ân Chúa ban cho từ trước đến bây giờ, chứ không phải là bây giờ nhân cái dịp này thì con cũng nên chia sẻ với cộng đoàn. Là bây giờ thì xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho cháu để cháu mau được xuất viện. Dạ, đấy là điều thứ nhất.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa mạnh lên thưa chị em. Hallelujah.
Còn điều thứ hai, thứ hai thì là hồi đó nhà con rất là nghèo. Nghèo mà tới nỗi mà phải nói nhất ông xứ, con không có tiền làm nhà. Nhưng mà mỗi lần trời mưa trời gió con cảm thấy lo lắng lắm, tại vì nhà xây bằng đất, rồi khi mà cái gạch cũng gạch bằng đất, rồi cái để mà làm hồ cũng bằng đất luôn. Cho nên khi mà như vậy thì nó trời mưa con sợ lắm, tại vì cái nhà cái nền á thì nó thấp hơn là đường, mà nhà thì lại thấp hơn sân nữa. Cho nên là mỗi lần trời mưa con sợ là nó ngập á, nó sẽ sụp xuống. Cho nên là con cứ cầu xin Chúa là cho con có tiền để con sửa nhà. Thế hai đứa con thì nó ra trường, nó đi làm, nhưng mà cũng không có đủ, mà thì nó mới ra trường nên là cái lương nó cũng ít lắm. Nó cũng cảm ơn Chúa là các cháu cũng biết nghĩ, là các cháu nói là đưa cho mẹ để mẹ chi tiêu, rồi có gì để dành để làm nhà. Thế thì cách đây 8 năm, thế là con với cháu nó nói là kỳ này chắc sửa nhà lại đi mẹ, chứ để rồi nó mưa gió thấy ba mẹ cười khổ quá. Nước nó tràn vô thì là cứ nhà con với lại hai đứa lớn thì tắt đằng trước, còn con với hai đứa nhỏ thì tắt đằng sau. Cháu nó nói vậy thì con cũng mừng, nhưng mà con cảm thấy lo, tại vì ở trong tay con có 70 triệu thôi. Thế thì cháu nhờ một người đó là học trò nó đến nó coi rồi nó sửa nhà làm nhà, nó nói là khoảng hơn 200 triệu, thì con cảm thấy lo lắm. Thế mà khi con bắt tay làm nhà Thì con được cái là con vay người này vay người kia, con có nói đại khái là một năm con sẽ trả. Dạ. Rồi sau khi ấy con làm được căn nhà thì tương đối là nó cũng khang trang. Cái điều đó thì con cảm ơn Chúa rất nhiều. Hôm nay con đến con chia sẻ với cộng đoàn, xin cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Chúa cho con.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện của một em bé, con của một dược sĩ mà nhiều khi gia đình cũng không có đạo, mà nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, lòng thương xót Chúa đã ban cho em ấy được qua cơn nguy tử. Và chính cha mẹ là những người mà có quyền thế, có đủ mọi phương tiện nhưng mà vẫn không thể làm gì được. Hoặc là câu chuyện của chính chị ấy là một gia đình nghèo nhất của giáo xứ Khiết Tâm ở vùng Thủ Đức. Hai đứa con trai, gia đình khó khăn đến mức độ mà tất cả chỉ bằng đất, mà sân thì thấp hơn đường, nhà thì thấp hơn sân, không thể làm, có thể mơ, có thể nghĩ được có thể ngày có được một căn nhà. Nhưng mà ngày hôm nay do lòng tín thác, nhờ sự nâng đỡ che chở của những anh chị em khác, họ thực hành lòng thương xót mà có được căn nhà. Cho nên Chúa làm những điều lạ lùng, có khi trực tiếp giống như là can thiệp qua em bé ấy, có khi gián tiếp là qua bàn tay của người này, bàn tay của người kia, giống như là mẹ Teresa, là bàn tay của Thiên Chúa để mà chăm sóc những con người bất hạnh, nhất là những con người mà bị người ta bỏ rơi đến giờ chết không có ai ở bên cạnh thì mẹ đưa về mẹ chăm sóc. Mỗi một người chúng ta phải cảm nhận được cái phúc ấy. Còn nhiều lắm thưa anh chị em, đấy chỉ là một trong nhiều chứng nhân mà chúng ta có thể đọc thấy ở trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa mỗi ngày. Chúng ta có thể nghe thấy ở trong cái bài mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà chúng tôi xin được gửi tặng cho người chị em vừa mới lên làm chứng. Ở trong mấy 500 bài giảng lòng thương xót này, chị cũng như nhiều người sẽ nghe được rất nhiều nhân chứng, rất nhiều điều kỳ diệu mà trước giờ mình toàn là nghe nói lại chứ mình chưa được nghe trực tiếp, nghe lại ở trên máy này. Chị đã thấy phúc vô cùng vì đã được thấy, được nghe những điều mà mọi người mong ước cũng không thấy, mơ cũng không thấy. Chúng ta nghe đi, những người từ nước ngoài về đây làm chứng, những người Phật giáo lên làm chứng, những người không tin lên làm chứng, những bạn trẻ lên làm chứng, những người ngầu ngầu lên làm chứng nhiều lắm. Khi mà nghe ở trong mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, khi mà đọc ở trong tập san nhờ mẹ đến với Chúa, hoặc là có thời giờ anh chị em chịu khó lên website muoichodoi.info như là các bạn trẻ vẫn đang nghe, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chung quanh mình phúc Chúa ban nhiều quá, hồng ân Chúa dư tràn nhiều quá. Và những điều mà ngày xưa mình không nghĩ rằng mình có thể nghe được, có thể biết được, có thể chứng kiến được, thì ngày hôm nay Chúa mời anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này để Chúa tỏ cho anh chị em thấy. Như Đức Giêsu nói: Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Chúng ta đây là những con người hèn mọn chứ không phải chỉ là bé mọn. Tôi một con người rất hèn mọn, vô cùng tội lỗi, vô cùng yếu đuối, vô cùng bất xứng. Vậy mà Thiên Chúa lại tỏ cho tôi thấy những cái điều kỳ diệu Chúa làm nơi giáo điểm tin mừng này, nơi những con người nơi làm chứng này, và trong những bước chân đi loan truyền lòng thương xót Chúa, càng đi đến đâu thì càng thấy hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Xin mời cầm cuốn sách cao lên, cầm cuốn sách. Nơi có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Hallelujah. Đối với Chúa không gì là không thể được. Với lòng tín thác thì Ngài có thể làm được mọi sự. Anh chị em giơ cao tay lên và xác tín. Với lòng tín thác của con đặt vào Chúa thì Chúa làm được mọi sự. Thì Chúa làm được mọi sự. Miễn là con tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ làm được mọi sự. Nếu con
tín thác vào Chúa
thì Chúa